Phật khuyên bảo chúng ta phải minh tín nhân quả. Bốn chữ này rất hay. Minh là trí tuệ, không phải mê tín. Đối với chân tướng sự thật, bạn phải làm cho rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Bằng chân thật tin tưởng đối với nhân quả này, Phật nói tất cả kinh đều không rời nhân quả. Thì vạn pháp không thể thoát khỏi nhân quả, Phật pháp cũng không thể thoát khỏi nhân quả. Nhân quả tuyệt đối không phải mê tín. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, đó là nhân quả. Quyết định không thể trồng đậu được dưa, trồng dưa được đậu, không hề có đạo lý này, vì nhân quả không tương ưng. Cho nên nhân thiện nhất định được quả thiện. Kết quả nhân ác nhất định cảm ác báo. Làm gì sai chứ? Thế nhưng có lẽ chúng ta sẽ xem thấy có một số hiện tượng trong xã hội dường như không hề tương ưng với những gì Phật pháp đã nói. Chúng ta xem thấy một số người ác hưởng phước, người thiện thì bị chịu tội, đời sống vô cùng khốn khổ. Việc này dường như không phù hợp với sự thật nhân duyên quả báo mà Phật pháp đã nói. Đó là gì? Đó là bạn đối với sự thật và luân lý của nhân quả, bạn chưa tường tận, bạn chưa được thông suốt. Cho nên bốn cái chữ này của Phật, cái thứ nhất là minh tín nhân quả, bạn không hiểu được, nên bạn mới sanh ra hiểu lầm. Nhân quả thông cả ba đời, cái điểm này chúng ta nhất định phải tin tưởng, phải khẳng định. Bất cứ một chúng sanh nào, họ có đời quá khứ, có đời hiện tại, vẫn còn có đời tương lai. Nhân quả thông cả ba đời. Đời trước tu thiện tích đức, đó là trồng nhân thiện, thì đời này được giàu sang phú quý, cái bạn hưởng là phước báo. Cái quả này của họ quá lớn. Đời này cho dù tạo ra Rất nhiều tội nghiệp, cái phước thừa của họ vẫn chưa hưởng hết, cho nên họ vẫn đang tiếp tục hưởng phước. Thế nhưng các vị phải nên biết, ngay trong đời này họ chỉ hưởng phước, lại tạo tội nghiệp, lại không chịu tu phước. Phước báo tuy là lớn, tiêu hao sẽ rất nhanh. Phước báo rất lớn, có lẽ ngay trong đời này của họ, mãi đến họ lâm chung, đều là phước báo lớn hiện tiền, tội báo của họ chưa hiện ra. Thế nhưng đời sau của họ thì thê thảm. Việc này chúng ta thường hay xem thấy, còn có một số phước báo rất lớn, thế nhưng không lớn đến như vậy. Họ hưởng phước cũng không chịu tu phước, cũng đang ở nơi đó tạo ác. Hưởng 20-30 năm thì họ cũng sẽ không còn. Việc này hiện tại thông thường gọi là phá sản, họ bị sụp đổ, cuối đời của họ không bảo đảm. Đó là nói phước báo của họ chính ở ngay trong mấy mươi năm đó, họ thấy đều tiêu hao hết. Chúng ta ở trong xã hội xem thấy rất nhiều hiện tượng này. Vì người tu phước cả đời này cuộc sống rất là khổ cực, đó là do đời quá khứ không có tu phước. Hiện tại họ phải chịu quả báo này. Ngày nay họ tu phước tích thiện, trồng cái nhân tốt, thì đời sau họ được phú quý. Cho nên người phú quý không phải đời đời phú quý, người nghèo khổ cũng không phải đời đời nghèo khổ. Tạo hóa đối với người rất công bình. Ngay đời này hưởng phước đời sau chịu tội. Người đời này chịu tội thì đời sau hưởng phước. Nhân duyên quả báo không hề sai lọt. Nếu như hiểu rõ cái đạo lý này, thông đạt chân tướng sự thật, ngay trong đời này chăm chỉ nỗ lực đoạn ác tu thiện, sám trừ nghiệp chướng, quả báo đó của họ ngay đời này liền có thể hiện tiền, liền có thể hưởng thụ được. Đó là người thông minh, người sáng suốt. Cho nên minh tính nhân quả bốn chữ này, nếu như bạn chân thật hiểu rõ, chịu đi làm, như quá khứ tiên sinh Viên Liệu Phàm đời nhà Minh, ông đã thay đổi được vận mạng của chính mình. Chúng ta xem thấy cái mong cầu của ông. Trong mạng của ông không có công danh. Cái công danh này, dùng lời hiện đại mà nói, chính là học vị. Ông đi học không lấy được học vị. Trong mạng không có. Sách đọc có tốt hơn, đi thi thì không đậu. Vậy có cách nào đây? Vì không có cái mạng này. Nếu trong mạng có, sách học không được tốt lắm, khi đi thi thì cũng vừa dặn gặp được mấy đề mục mà họ biết, thì họ liền thi đậu. Là mạng, trong mạng họ có. Trong mạng của bạn không có, không còn cách nào. Tiên sinh Liễu Phạm, trong mạng không có học vị cao. Học vị của ông chỉ đến tú tài. Bạn thấy, sau cùng ông lấy được tiến sĩ. Tiến sĩ là học vị cao nhất. Nếu như dùng học vị của trường học hiện nay để so sánh tú tài bằng với học sĩ, cử nhân bằng với thạc sĩ, tiến sĩ bằng với cao học, ông lấy được học vị cao học là do ông đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức mà cầu được. Chân thật Phật thì môn trung, hữu cầu tác ứng. Trong mạng của ông không có con cái, ông cũng cầu được con trai. Kết quả sau đó ông sanh được hai đứa con trai. Hai đứa con trai đều ngoan, hiếu tử hiền tôn. Trong mạng tuổi thọ không dài, ông chỉ có 53 tuổi. Ông tuyệt nhiên không có cầu tuổi thọ. Tuy không có cầu trường thọ, thế nhưng tích công bồi đức thì tự nhiên liền được tăng thêm tuổi thọ. Ông sống đến hơn 70 tuổi. Trong mạng không có, có thể cầu đến được. Đó là chân thật cầu được. Vì thì người thế gian hiện tại, các vị đã xem thấy rất nhiều, đến chùa miếu thắp hương bái Phật dập đầu để cầu thăng quan phát tài. Khi vừa cầu cũng cầu được. Vậy thì cho là Phật Bồ Tát rất linh. Kỳ thật việc này thế nào vậy? Vì trong mạng của bạn có, cũng vừa lúc vào năm đó bạn phải phát tài, bạn đi cầu cũng vừa dặn gặp được. Sự việc này là như vậy, không phải Phật Bồ Tát bảo hộ. Đó là trong mạng có, cũng vừa lúc gặp được. Giả như Bồ Tát thật linh nghiệm như vậy, thì mỗi một người đi cầu nguyện, mỗi một người đều được phát tài, vậy mới đúng. Người đi cầu nguyện chỉ có một người phát tài, còn 99 người kia không phát, tôi không tin là do ngại linh. Việc này đầu óc phải tường tận một chút, làm gì mà mê hoặc điên đảo đến như vậy. Mỗi người đi cầu nguyện, mỗi người đều phát, mỗi người cầu thăng quan thì mỗi người đều thăng quan, vậy mới được. Đó mới gọi là thật linh. Bạn xem thấy có mấy người cầu được. Ngay trong một vạn người đi cầu nguyện, chân thật có được chỉ một hai người mà thôi. Nhiều người như vậy đều không cầu được. Phật dạy cho chúng ta, đó thật là bạn một người cầu, một người nhận được. Một vạn người cầu, một vạn người nhận được, một người cũng không thể sót. Đó là thật. Nó có đạo lý trong đó. Cho nên chúng ta phải chân thật, tin sâu đối với nhân quả. Học Phật phải từ ngay nơi đây, mà bắt đầu. Phải từ ngay nơi đây mà học. Cho nên minh tính nhân quả này của Phật, cái chữ minh này là then chốt, vô cùng là quan trọng. Bạn phải có trí tuệ, tuyệt đối không phải là mê tín. Sau khi chân thật tin tưởng nhân quả, bạn tự nhiên sẽ không đùn đẩy trách nhiệm. Không nên nói chính mình tạo tác tội nghiệp, đều là nhờ vào người khác. Những việc chính mình làm sai, đem trách nhiệm này đẩy qua cho người khác. Người khác làm đó không phải tôi làm. Bảo người đi giết người, người đó nói là cho hắn giết chứ không phải tôi giết. Cái trọng tội này vô cùng sâu nặng. Ngay đến sự việc như vậy còn lẩn tránh, huống hồ ngày nay chúng ta xem thấy trong xã hội, xem thấy tai biến khắp trên địa cầu, họ làm sao có thể cho rằng đó là trách nhiệm của tôi? Không thể nào. Các vị, mỗi một vị đồng tu, các vị chính mình tỉ mỉ mà nghĩ xem, bạn ở ngay trong một đời này cũng sống được mấy mươi năm rồi, cũng xem thấy rất nhiều người sự vật. Có người nào có thể đem những tai biến trên địa cầu này của ngày hôm nay cho rằng là trách nhiệm của chính mình? Có hay không? Không chỉ không thấy qua, bạn nghe cũng chưa từng nghe qua. Nếu như có nghe nói qua, làm gì có loại người hồ đồ này, tai hại tự nhiên này có liên quan gì với bạn? Vì sao bạn lại gánh trách nhiệm này chứ? Kỳ thực chân thật là trách nhiệm của chính mình. Đặc biệt là bốn chúng đệ tử nhà Phật chúng ta, tại gia xuất gia đều như vậy. Xuất gia, chúng ta không giống như một người xuất gia, không hề đem công việc của người xuất gia chúng ta làm cho tốt, cho nên mới vướng phải cái tai biến của thế gian này. Đó chẳng phải Phật đã nói y báo tùy theo chánh báo chuyển, cái chánh báo này của chúng ta không tốt, cho nên cảm đến y báo liền có tai nạn. Đương nhiên là trách nhiệm của ta. Tại gia học Phật cũng không ngoại lệ. Không luận bạn trải qua đời sống như thế nào, không luận bạn từ đó công việc một nghề nghiệp nào, bạn không ở ngay trong công việc của bạn, không ở ngay trong nghề nghiệp của bạn, hành Bồ Tát Đạo. Học Phật không gì khác hơn chúng ta phải hành Bồ Tát Đạo. Cái gì gọi là Bồ Tát Đạo? Làm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Người xuất gia phải làm tấm gương tốt cho người xuất gia, người tại gia phải làm tấm gương tốt cho người tại gia. Bạn là người vợ trong gia đình thì là một tấm gương tốt cho những người vợ trong gia đình. Bạn buôn bán, mở một cửa hàng, cái cửa hàng này của bạn là một gương tốt cho tất cả các cửa hàng. Đoan chánh lòng người, đoan chánh xã hội, cái y báo này đương nhiên sẽ chuyển đổi được. Đệ tử Phật hành Bồ Tát Đạo, không luận là từ nơi một nghề nghiệp nào, nhất định phải phát tâm, ta dùng phương thức đời sống này, dùng cái nghề nghiệp để phục vụ xã hội. Chúng ta là cống hiến, là phục vụ xã hội, không có tâm tham. Không tham danh lợi, hoàn toàn là phục vụ. Vậy thì đúng, đó chính là Bồ Tát rồi. Nếu như là lấy danh lợi làm mục đích, đó là tâm phàm phu. Lấy phục vụ làm mục đích là tâm Bồ Tát, cùng làm một công việc như nhau. Bồ Tát cùng phàm phu ở nơi công việc, trong cuộc sống không hề khác biệt. Dùng tâm trên quan niệm không giống nhau. Một người là vì chính mình, một người là vì xã hội, vì chúng sanh, không vì chính mình. Bồ Tát chân thật nhất định là tự hổ thẹn, cho nên trách cứ chính mình. Ta tu chưa được tốt, cho nên kéo theo những chúng sanh này chịu tội, chịu khổ. Ta chưa tu được tốt, làm cho thế gian này có tai biến nhiều đến như vậy, khiến cho tất cả chúng sanh lo buồn. Phải trách cứ chính mình. trách cứ chính mình. Chính mình cần phải nỗ lực, càng phải chăm chỉ gia công tu hành. Cho nên sự hối trách này là một động lực rất lớn đối với chính mình, thúc đẩy chính mình dũng mãnh tinh tấn, đoạn ác tu thiện. Đó là một động lực lớn. Người thế gian làm việc rất cần lao, động lực nào thúc đẩy họ vậy? Là danh lợi. Bằng nỗ lực mà làm, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Vì món tiền đó mà liều mạng làm việc. Tiền không thể tin được. Bạn thấy hiện tại kinh tế đang suy thoái, lập tức bị thâm hụt, gian nan khổ cực kiếm được nhiều như vậy, bỗng chốc thì không còn. Nếu như họ phát ra cái tâm bồ đề, ta vì xã hội, vì đại chúng, vì việc này mà nỗ lực làm việc, vậy thì họ vĩnh viễn sẽ không bị hao hụt. Mãi mãi là tinh tấn, mãi mãi hướng lên trên. Chân thật là tích đại công, tích đại đức, quả báo thù thắng không thể nghĩ bàn. Những sự cùng lý này chúng ta đều phải rõ ràng tường tận, nhất định phải xem thấy cái hiện tượng này bên ngoài. Chính mình phải sanh tâm hổ thẹn, chính mình phải trách cứ chính mình.